Thanh Tú và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phú Thọ kích hoạt lại khu cách ly tập trung sau khi xuất hiện chùm ca bệnh tại trường học.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bắt đầu khám chữa bệnh trở lại từ sáng nay.
Cục Hàng không đề nghị tăng chuyến bay trên các chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
26 người thiệt mạng và nhiều người mất tích do mưa bão tại Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân ngày vì người nghèo Việt Nam 17 tháng 10. Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp xóa đói giảm nghèo, tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, nhất là những người nghèo bị ảnh hưởng tác động bởi thiên tai, đại dịch COVID-19. Tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp khác phục vụ hiệu quả cho công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành khẩn trương triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 7538 đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và có các chính sách toàn diện, lâu dài, phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.
Tính đến ngày 14 tháng 10, cả nước có 24,26 triệu lượt đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 23 với tổng kinh phí gần 21,89 nghìn tỷ đồng. Đối với việc triển khai Nghị quyết số 116 và quyết định số 28 về việc hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho hơn 428.000 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 111.000 người đã dừng tham gia với tổng số tiền hỗ trợ là 1.251 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả là gần 1.000 tỷ đồng cho hơn 425.000 người lao động.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ trong những ngày qua tại các địa phương đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Cụ thể, tính đến 17 giờ ngày hôm qua 17 tháng 10, mưa lớn đã khiến 3 người chết, trong đó Nghệ An có 2 người, Hòa Bình 1 người và 1 người mất tích tại tỉnh Quảng Trị, 4 người bị thương ở tỉnh Hòa Bình và Quảng Ngãi. Mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường tại nhiều địa phương bị ngập úng, sạt lở gây ách tắc giao thông, một số địa phương còn bị chia cắt cô lập vì nước lũ.
Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng tập trung theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lũ, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bố trí lực lượng kiểm soát, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông, khu vực ngập sâu, chia cắt, triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất.
Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đang tìm cách hỗ trợ bảo vệ một tàu chở hàng với 20 thuyền viên trên tàu đang bị mắc cạn cách bờ biển Cửa Việt tỉnh Quảng Trị khoảng 2 km trong điều kiện mưa to gió lớn. Hiện các thuyền viên vẫn an toàn, tuy nhiên do sóng to nên chưa có phương án tiếp cận đối với tàu bị nạn.
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết liên quan đến chùm ca bệnh gồm 45 trường hợp là học sinh trường Trung học cơ sở Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu thành phố Việt Trì kích hoạt lại khu cách ly tập trung với công suất 150 giường. Tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành phong tỏa xét nghiệm toàn bộ hơn 10.600 nhân khẩu tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao và 7.000 nhân khẩu tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao hiện chưa rõ nguồn lây, nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng ra cộng đồng là rất cao.
Tại Thanh Hóa, liên quan đến chùm ca bệnh tại thị xã Bỉm Sơn, tính đến chiều ngày 17 tháng 10 đã ghi nhận thêm 13 ca mắc mới. Đáng chú ý, các ca bệnh bắt đầu có dấu hiệu lan ra các địa phương khác trong tỉnh. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết, xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết 5 quận huyện gồm huyện Củ Chi, quận 7, 5, 11, quận Phú Nhuận đã đạt tỷ lệ 100% được tiêm đủ 2 mũi. hoàn tất việc tiêm vaccine cho người dân. Hiện thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành lập danh sách học sinh từ 12 cho đến 18 tuổi để thực hiện việc tiêm vaccine COVID-19. Sở Y tế thành phố đã xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi này, dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 22 tháng 10.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới. Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập kế hoạch đón người bệnh theo phương án. Bệnh viện hoạt động tách đôi, có vùng đệm, vùng sạch, khử khuẩn lại các khu vực trong bệnh viện để tiếp nhận người bệnh mới.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, tính từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 8 tháng 10, ngành dự trữ nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp hơn 136,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân. Đặc biệt, việc xuất cấp gạo cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được hoàn thành. Hơn 71.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đã được bàn giao toàn bộ cho 22 quận huyện thành phố trực thuộc.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải với 5 lĩnh vực, trong đó nêu rõ 3 loại hình vận tải được hoạt động ở vùng dịch cấp độ 4 theo hướng dẫn cụ thể, đồng thời quy định không bắt buộc xét nghiệm y tế với hành khách đi đường bộ, đường sông, đường biển. Hành khách đi lại bằng phương tiện đường bộ, hàng hải, đường thủy nội địa chỉ phải xét nghiệm khi có biểu hiện ho, sốt hay đau họng.
Cục Hàng không vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất khai thác tăng các chuyến bay khứ hồi trên các đường bay áp dụng từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 11 với tần suất 3 đường bay trục Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh. Tần suất khai thác là 6 chuyến khứ hồi một ngày cho mỗi đường bay. Cục này cũng đề nghị nới một số quy định để tạo điều kiện cho hành khách theo đúng tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Đã có ít nhất 26 người thiệt mạng và nhiều người mất tích trong đợt mưa lũ tàn phá bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Trong thông báo ngày 17 tháng 10, giới chức nước này cho biết ngoài thiệt hại về người, mưa lũ trong tuần qua đã gây lũ lụt và lở đất ở một số khu vực của bang. Giới chức địa phương đã phải ban bố cảnh báo đỏ ở 5 khu vực của bang và báo động màu da cam ở 7 vùng khác.
Argentina hôm qua đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Để thực hiện kế hoạch này, chính phủ Argentina đã phân phối cho các địa phương tại nước này hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 của Sinopharm. Loại đã được cấp phép sử dụng cho trẻ em trong độ tuổi trên. Ngoài ra, Argentina vẫn còn trong kho dự trữ 9 triệu liều vaccine loại này để sử dụng cho trẻ em.
Trong khi đó, Cuba đang xem xét việc tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 2 tuổi trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh tại quốc đảo Caribe này. Đến nay, Cuba là nước đầu tiên trên thế giới tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em và thiếu niên từ 2 đến 18 tuổi với liệu trình 2 mũi Soberana 2 và 1 mũi Soberana Plus. Kết quả này là cơ sở để Cuba xem xét thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 2 tuổi.
Tiếp tục chương trình với một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Kyrgyzstan. Qua đó, U23 Việt Nam của chúng ta đã chạy đà thuận lợi trước vòng loại U23 châu Á 2022. Tại vòng loại U23 châu Á, Việt Nam ở bảng Y nhưng do Triều Tiên bỏ giải nên AFC tiến hành bốc thăm lại. Hồng Kông Trung Quốc chuyển sang bảng K nên Việt Nam chỉ còn lại 2 đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp Đài Loan vào ngày 27 tháng 10 và Myanmar vào ngày 2 tháng 11.
Đêm qua, các trận đấu ở giải vô địch châu Âu tiếp tục diễn ra. Các đại gia của ngoại hạng Anh đã thi đấu trong ngày thứ Bảy. Vì vậy, tâm điểm hướng về cặp đấu giữa Tottenham và Newcastle. Đây là trận đầu tiên của Newcastle sau khi họ được chuyển giao cho chủ mới, Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê Út. Tiềm lực tài chính hùng hậu của những ông chủ mới đem lại sự hào hứng cho người hâm mộ trích trẻ. Không khí ngày càng thêm tưng bừng khi mà Newcastle mở tỷ số ngay phút thứ hai. Tuy nhiên, sự hưng phấn của Trích Tre chỉ kéo dài thêm được 10 phút và họ nhanh chóng trở lại hình ảnh của đội bóng chưa giành chiến thắng nào từ đầu mùa. Những phút sau đó của trận đấu, Tottenham đã làm chủ thế trận và thắng ngược 3-2, qua đó leo lên vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng với 15 điểm.
Ở một số giải đấu khác, sự trở lại của Erling Haaland đã giúp Dortmund có được chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Mainz 05. Và tạm vượt qua Bayern Munich, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga. Trong khi đó, ở giải vô địch quốc gia Italia, AS Roma của Jose Mourinho đã để thua Juventus với tỷ số 0-1. Với trận thắng thứ tư liên tiếp, Juventus leo lên vị trí thứ 7 Serie A với 14 điểm. Còn Roma thua trận thứ 3 liên tiếp trên sân khách với cách biệt tối thiểu. Thầy trò Jose Mourinho vẫn đứng ở vị trí thứ 4 với 15 điểm, nhưng kém đỉnh bảng của Napoli tới 9 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin thời tiết.
Thưa quý vị khán giả, sáng sớm nay, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật tới cấp 9. Dự báo trong ngày hôm nay, bộ phận khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông. Từ nay đến ngày 19 tháng 10, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Hà Nội từ nay 18 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 có lúc có mưa rào và dông, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 đến 20 độ.
Quý vị khán giả thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần khởi đầu thuận lợi với nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.